Trên chư tôn đức chứng minh, kính thưa toàn thể quý thiền nam tín nữ, quý Phật tử, sau những ngày tất bật cho Tết Nguyên đán, những ngày du xuân ấm áp, chúng ta đón một năm mới trong niềm vui, niềm hạnh phúc của những người con Phật. Hôm nay tất cả quý vị cùng cơ hội về đây trong khóa tu một ngày để chúng ta khởi động lại chương trình tu học thường niên của bổn tự. Kính thưa toàn thể quý vị, tất cả chúng ta trong giờ phút này đang ở trong những ngày đầu xuân ấm áp, những ngày của những điều mới mẻ, của những điều tốt đẹp nhất. Và hẳn nhiên như vậy, đối với chúng ta, những người con Phật, thì hy vọng rằng chúng ta sẽ gặt hái, thu lượm được những gì mới mẻ, những gì tốt đẹp nhất trong sự tu tập của chính bản thân mình. Chính vì vậy mà hôm nay, ngày 22 tháng 3 năm 2015, nhằm ngày mùng 3 tháng 2 năm Ất Mùi, nhân khóa tu niệm Phật một ngày đầu tiên năm Ất Mùi, với mục đích giúp cho quý vị tiếp cận được với nền giáo lý Phật Đà một cách tốt nhất, Chùa Hoàng Pháp tiếp tục thực hiện chương trình Ánh sáng Phật Pháp kỳ 50. Kính thưa toàn thể quý vị, đến chứng minh và tham dự trong chương trình Ánh sáng Phật Pháp kỳ 50 hôm nay, chúng con xin được cung kính giới thiệu có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Chân Tính, chủ trì Chùa Hoàng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu, cũng là vị chủ nhiệm chương trình này. Và vì Thầy sẽ giải đáp những câu hỏi cũng như những thắc mắc xoay quanh vấn đề tu học của tất cả quý vị trong chương trình hôm nay, chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Chí Trơn, viện chủ tu viện Khánh An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện diện trong một ngày tu hôm nay, xin thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu còn có sự hiện diện của đông đảo quý thiện nam tín nữ, quý Phật tử trong và ngoài thành phố cũng như các tỉnh lân cận cũng đã trở về tham dự. Xin nhiệt liệt chào mừng toàn thể quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, đi chùa lễ Phật đầu năm, đây được xem là một nét văn hóa đẹp trong truyền thống của người Việt chúng ta. Đến chùa là cách mà con người ta chọn để khởi đầu cho ước nguyện hòa mình trong tiếng chuông ngân, trong khói trầm lan tỏa và những khúc hát reo vui, đặc biệt là trong những ngày đầu xuân năm mới. Tuy nhiên, việc đến chùa và cung cách thể hiện trong chốn thiền môn như thế nào để khi đến chùa chúng ta sẽ gặt hái, sẽ thu lượm cho mình được những phúc báo mà tránh gây ra những tội lỗi, thì đây là điều mà tất cả chúng ta, đặc biệt là những người con Phật, cần phải chú ý. Và đây cũng là vấn đề được đề cập trong câu hỏi đầu tiên mà quý vị đã gửi về cho chương trình. Như vậy thì chúng ta phải ứng xử như thế nào và hành động ra làm sao? Chúng ta hãy xem vấn đề cụ thể ở đây là gì. Xin mời quý vị cùng đến với câu hỏi đầu tiên của chương trình. Câu hỏi có nội dung như sau. Kính bạch quý Thầy, con chưa có nhân duyên để làm người Phật tử, nhưng có nhân duyên được đi chiêm bái nhiều cảnh chùa trên cả nước. Đến một số chùa con thấy một điều hơi lạ là nhiều người đến chùa sau khi lễ bái xong thì lấy tay vuốt ve lên tượng Phật, sau đó vuốt lên người mình. Khi con hỏi thì người ta trả lời làm như vậy để cầu sự mạnh khỏe. Có thật là khi vuốt lên tượng rồi vuốt lên mình thì được khỏe mạnh hay không ạ? Và còn một điều nữa là con đến chùa bái đính, thấy người ta vuốt đến mức gãy cả tay tượng La Hán. Như vậy, mọi người vuốt lên để rồi tay tượng bị gãy như vậy thì có tội hay không? Và nếu có thì tội đó là tội gì ạ? Kính mong Thầy giải đáp cho con và mọi người hiểu hơn về vấn đề này. Con xin tri ân Thầy. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, đây là một vấn đề có lẽ không xa lạ gì với tất cả chúng ta. Những người thường hay đến chùa, chúng ta đều dễ dàng nhận thấy vấn đề này. Vậy thì đúng sai phải trái trong trường hợp này như thế nào? Thì sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe phần giải đáp của Thượng tọa Giảng sư. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Với câu hỏi này chúng con xin thành tâm cung thỉnh trên Thượng tọa Giảng sư hoan hỷ phân tích giải đáp để cho quý Phật tử có những nhận thức đúng hơn trong việc này. Chúng con thành tâm cung thỉnh Thượng tọa. Nam mô A Di Đà Phật.
Kính bạch Thượng tọa Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoằng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu, thưa đại chúng, câu hỏi được đặt ra đó là một vị thiện tín chưa phải là Phật tử nhưng cũng đi chùa, cũng đi chiêm bái tham quan các thánh tích Phật giáo. Điều đó để nói lên rằng trong cái xu thế phát triển đạo Phật ngày nay, dù là Phật tử hay không, đều đi chùa, đều lễ Phật đầu năm. Đây là một cái nét văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Chẳng những người không phải Phật tử, mà ngay cả những người khác với niềm tin tôn giáo cũng đến với đạo Phật. Đây là một cái vẻ đẹp. Câu hỏi nêu ra hai vấn đề. Thứ nhất là người đi chùa vuốt lên tượng Phật rồi xoa lên trên người mình, như vậy có được cái hiệu quả không? Hiệu quả đây là về sức khỏe, về sự bình an, về may mắn vân vân. Vấn đề thứ hai là có những người vuốt hơi quá đáng, và tôi cho rằng là do sự chen lấn rồi đẩy đưa với nhau để dẫn đến gãy tay hoặc là sức mẻ các cái tượng Phật, tượng La Hán, có tội hay không? Và nếu có thì tội gì? Trong Duy Thức Pháp Tướng Tông có chia ra tâm thức con người làm tám thức: sự hiểu biết về mắt, sự hiểu biết về tai, sự hiểu biết về mũi, sự hiểu biết về lưỡi, sự hiểu biết về thân. Đây gọi là tiền ngũ thức. Thứ sáu là ý thức. Thức thứ sáu là cái thức nó quyết định cho năm cái thức kia. Hay nói khác hơn là năm cái thức mắt, tai, mũi, lưỡi, thân làm theo sự chỉ đạo, theo sự điều động của ý thức. Thức thứ tám đó là tàng thức, hay còn gọi là A Lại Gia thức. Đây là một cái kho chứa tất cả những cái chủng tử, những cái mà mình tiếp nhận ở bên ngoài đưa vào. Thức thứ bảy là nó chấp vào thức thứ tám để nó hình thành nên một cái ngã, một cái tôi, cái đó gọi là mạt na. Trong tám thức này á, thì chúng ta dễ dàng nhận biết được qua sáu thức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thông thường con người ta đó cảm nhận bằng sự tiếp xúc qua tiền ngũ thức hơn là ý thức. Ví dụ như mình nghe một cái cô ca sĩ nào đó nổi tiếng, hay là một cầu thủ nào đó nổi tiếng, hoặc là một nhân vật nào đó nổi tiếng, mình thấy mình thích thú, mình ao ước để được gặp một lần. Vậy thì cái đầu tiên của mình là tai nghe. Nhưng mà tai nghe thì chưa thích, phải mắt thấy đã. Có thể là 1.000 người nghe nhưng mà chỉ có 100 người thấy, thì mình ao ước để mình đến đó để mình thấy một lần. Và khi mình thấy được rồi thì mình lại giá mà được bắt tay một cái nữa đó, thì không biết là hạnh phúc đến chừng nào. Tai nghe chưa đủ, mắt thấy rồi, thấy chưa thỏa mãn, phải bắt tay và giật giật thêm mấy cái trên tay nữa thì mới cảm thấy hạnh phúc. Và nếu như được người đó mà ký cho mình vào trong cái sổ lưu niệm thì không còn gì hạnh phúc bằng. Có nghĩa là cái cảm xúc nó gần dần từ tai, rồi qua mắt, rồi qua sự xúc chạm của thân, và sau đó là để lại những cái kỷ vật hay cái gì đó. Cũng giống như chúng ta được biết thượng tọa chân tín, những người có mặt tại đây đó, có thể là chúng ta thấy nhưng mà còn rất vô số người chỉ mới nghe thôi. Rồi nghe thì được đến để hội kiến đảnh lễ thượng tọa, và được thượng tọa xoa đầu hay là cầm tay cái nữa thì hạnh phúc nhất trần gian. Cái tâm lý của chúng ta là từ cái nghe chuyển qua cái thấy, rồi từ cái thấy qua cái tiếp xúc. Và từ cái cảm quan đó chúng ta đến chùa, lễ Phật, lễ Bồ Tát và lễ chư vị La Hán cũng vậy. Chúng ta nghe tại một ngôi chùa nào đó linh thiêng, một ngôi chùa nào đó có một cái sức hút lớn, thì chúng ta ao ước được một lần đến. Và khi đến rồi mình ao ước để mình làm sao để mình xúc chạm với Đức Phật, xúc chạm với Bồ Tát. Thì từ cái nghe nó chuyển qua cái thấy, vì từ cái thấy á, mình muốn được xúc chạm nữa thì mới được Phật chứng nhận cho mình. Tâm lý con người hầu hết đều là như vậy, dù là Đông Tây Kim Cổ vẫn vậy quý vị. Ở bên Cộng hòa Séc có một cây cầu gọi là cầu Kazlup. Cái cầu đó xây dựng năm 1357. Đầu tiên người ta gọi đó là cây cầu đá, nhưng mà cho đến năm 1870 á, cái cầu đó nó có tên gọi là cầu Checklist, tức là cầu Kazlup. Trên cái cầu đó người ta đặt tổng cộng là 75 cái tượng, và quần chúng đi qua đi lại thì cũng vuốt giống như mình đi vuốt chùa Bái Đính hay là chùa Hương vậy đó, vuốt lăn bóng cái tượng vậy đó. Và người ta tin rằng là vuốt như vậy sẽ được hạnh phúc, sẽ có được tình yêu. Nói câu chuyện đó để thấy được rằng là Kim Cổ, Đông Tây đều có niềm tin và muốn được xúc chạm. Ở bên Pháp thì có một cái cây cầu, cái cầu đó nó có cái tên tuổi hẳn hoài, nhưng mà bây giờ người ta gọi là cái cây khóa tình yêu. Là những đôi nam thanh nữ tú tới đó đó, mua ổ khóa, rồi bấm vào trong những cái thanh sắt của ổ khóa đó, rồi quăng cái chìa xuống như dòng sông Sen. Năm ngoái á, nó khóa đến 45 tấn ổ khóa, khiến cái cây cầu nó bị gãy một cái dầm nhịp. Và người ta đang khuyến cáo mà nếu mà khóa nữa là sập cầu. Cái niềm tin của con người ta nó gắn lên trên cầu như vậy đó. Cho nên từ đó để chúng ta thấy rằng là chùa Hương, chùa Yên Tử, chùa Bái Đính ở Việt Nam chúng ta, hay là các cây cầu ở châu Âu, ở bên Pháp, ở bên Séc, người ta vẫn có cái niềm tin muốn được sự xúc chạm với một cái đối tượng mà người ta tôn kính. Cái đầu tiên ta thấy rằng là con người có niềm tin, đó là một yếu tố tích cực. Cách đây mấy phút ngồi trò chuyện với thượng tọa trưởng ban tổ chức khóa tu, hai huynh đệ cũng có trò chuyện. Ở đời nó có ba cái tín. Thứ nhất là mê tín, thứ hai là chánh tín, và thứ ba là bất tín. Do không học Phật, do không hiểu giáo pháp, cho nên đến chùa có những cái ứng xử không đúng, thì cái đó là do mê tín. Từ mê thì chuyển sang chính tín, thì cái đó là trách nhiệm của những nhà hoằng pháp, trách nhiệm của các vị trụ trì, trách nhiệm của các vị giảng sư sẽ hướng dẫn chúng ta đi từ mê sang ngộ. Cái lo nhất là bất tín, là không tin gì hết, cái đó mới lo. Chứ còn miễn mà hễ mà có mê tín thì sẽ chuyển sang ngộ thì có thể được. Một điều nữa để chúng ta thấy rằng là trong cái tương tác của quan hệ. Chúng ta thường sử dụng bằng tiền ngũ thức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, mà chúng ta quên rằng là ý thức mới là quyết định cho các cái vấn đề nhân quả hay là năng lượng tiếp xúc với nhau. Do không học Phật, mình nghĩ rằng là mình phải thấy Phật, mình nghĩ rằng là mình phải chạm vào Phật. Còn nếu hiểu được rồi, mình có thể ngồi ở một gốc cây, một nơi tĩnh lặng, đến một nơi thiền đường, một chánh điện, mình đem tâm để hướng về với Đức Phật, thì mình có khả năng tiếp xúc được với năng lượng màu nhiệm của Đức Phật. Đức Phật có khả năng lấy cái năng lượng để mà chuyển hóa cho chúng ta tiếp nhận được. Cũng giống như là sống thì ở khắp không gian. Quan trọng là cái tivi của chúng ta có điện hay không, có khả năng bắt sóng được hay không. Chứ ta không nhất thiết phải ra tới thủ đô Hà Nội vào trong cái văn phòng của VTV mới xem tivi được. Khi mà nó đầy đủ các cái điều kiện, các yếu tố thì tần sóng có thể hiển hiện. Sóng có khắp không gian. Điện thoại chúng ta có pin, có sim, có tiền trong đó hay không? Chúng ta có đầy đủ các yếu tố thì chúng ta có thể tiếp xúc được, liên hệ được. Cũng vậy, cái đầu tiên của con người đó là niềm tin đã đến được với Tam Bảo. Thì chúng ta đi thêm một bước nữa là vấn đề không phải là xúc chạm mới tiếp xúc được với Đức Phật, mà chỉ cần có niềm tin bằng ý thức của mình và gửi năng lượng lành thì có thể tiếp xúc được. Khi một người thân đã mất, làm sao mình xúc chạm được người đó? Cho nên mình làm một điều thiện, mình tổ chức cúng dường trai tăng, mình làm những điều lành, mình gửi cái năng lượng này đến người kia có thể tiếp xúc được qua tâm thức của chúng ta. Cho nên là cái đó nó thuộc về cái văn hóa ứng xử. Tôi khuyên chúng ta những người đi chùa lễ Phật bằng chánh tín của mình, bằng những người Phật tử có học Phật và có hiểu biết, không hẳn phải tiếp xúc bằng cách là xúc chạm, phải sờ vào mới được. Chúng ta chỉ có niềm tin bằng tâm thức với nhau, sự giao cảm với nhau, thì chúng ta có thể tiếp xúc được với năng lượng thánh thiện của Phật, của Bồ Tát và của các vị A-la-hán thánh tăng. Vấn đề thứ hai được đặt ra trong câu hỏi là làm gãy tay sức mẻ tượng Phật, tượng La-hán có tội không? Nó thuộc về tội gì? Khi mà làm sức mẻ một ký tượng á, chúng ta thường nghĩ đến ngũ trọng tội, có nghĩa là năm cái tội lớn phải không ạ? Thứ nhất là giết cha, thứ hai là giết mẹ, thứ ba là giết các bậc A-la-hán, thứ tư là làm thân Phật ra máu, và thứ năm là phá hoại hòa hợp tăng. Giết cha, giết mẹ, xã hội này cũng đã bắt đầu báo động rồi. Giết Phật A-la-hán thì thủa xưa rồi, cái thủa mà Angulimala, cái thủa mà Đề Bà Đạt Đa rồi. Chứ còn bây giờ Đức Phật không còn trên đời thì cái tội này nó là gì? Đập phá tượng Phật, đó cũng là trọng tội. Đập phá các tượng La-hán, đó cũng là trọng tội. Nhưng mà cái động cơ để nó nói lên cái hệ quả, khi mà chúng ta vô tình chúng ta chạm tượng của một Đức Phật hay là một A-la-hán, đây không phải là một sự đập phá, đây không phải là một sự cố tình phỉ báng ngôi Phật bảo, mà cái niềm tin quá cuồng nhiệt, rồi xoa, rồi xúc, rồi chạm, rồi đẩy, rồi xô, dẫn đến gãy tượng. Vậy thì cái tội đây là cái gì? Cái tội này tôi cho đó, đó gọi là ý thức văn hóa và cách hành xử của chúng ta. Mà muốn để cho dân gian, muốn để cho con người có được một cái văn hóa cao trong một cái tín ngưỡng á, chắc có lẽ cũng phải tính bằng thế hệ để mà chúng ta nâng cao cái nếp sống văn hóa tâm linh của người Việt chúng ta. Được cái này không phải một cá nhân nào mà xây dựng được, mà toàn xã hội. mỗi cơ sở tự viện, mỗi tín đồ đi chùa và kể cả những nhà chức trách, những người làm cái công tác văn hóa cũng phải tham gia, cũng phải định hướng, cũng phải hướng dẫn để cho bà con thấy. Như chúng tôi đã nói, việc xúc chạm lên hình ảnh của các đấng linh thiêng không phải Việt Nam mình có, mà tất cả các nước khác đều có. Nhưng cái trình độ dân trí cao, cái ý thức xã hội cao, cái nếp sống văn hóa cao, sống có trật tự, có niềm tin và có sự hiểu biết tốt đẹp, nó sẽ tạo thành một cái ý thức văn hóa tốt đẹp. Còn chúng ta đó, xin lỗi quý vị là không phải chỉ có vài tượng La Hán ở chùa Bái Đính đâu, mà chúng ta đi đến chùa Hương hay một số chùa các nơi, cái cảnh chen lấn rồi buôn bán những cái mà ở bên ngoài chùa nó không phải là cái đáp ứng cho cái người đi chùa, cũng là một cái nỗi buồn. Đó là chưa nói là chen chúc nhau trong những cái gọi là cái ấn đình trần hôm vừa rồi đó, cũng có nhiều cái mà tạo nên rất là phản cảm. Điều đó để cho ta thấy được rằng là văn hóa có những cái là tinh túy, có những cái là vẻ đẹp, nhưng mà có những cái nó sẽ không còn tồn tại theo thời gian, và chúng ta phải biết chọn lọc cho nó phù hợp, nhất là những người Phật tử của chúng ta. Chúng ta làm sức mẻ tượng thờ phạm tội gì? Đây chúng ta không có phỉ báng, chúng ta không có đập đổ, chúng ta không có phá hoại, mà chính vì sự niềm tin dẫn đến cuồng tín và làm điều đó. Thì chúng ta sức mẻ như thế nào thì chúng ta hãy bồi hoàn sửa sang lại như vậy cho nó đẹp. Nó thể hiện một cái giá trị văn hóa và cách ứng xử của con người. Còn đối với chư Phật, chư Bồ Tát và A-la-hán là tâm lành, luôn luôn thương tất cả chúng sinh. Ngài không có trừng phạt ai, không ban phước, không thưởng, không có phạt ai. Mà cái điều chúng ta làm những cái sai quấy thì mình điều chỉnh để thay đổi lại cái hành động của mình cho nó được tốt đẹp hơn. Đó là cái điều mà khuyên quý vị đầu năm đi chùa, dù ở Bắc, ở Trung hay ở Nam, thì hãy đem tâm thành kính của mình với sự tín mộ cao cả dâng lên cúng dường Đức Phật, thay vì chúng ta phải xúc chạm thì nó không hẳn như vậy mới đúng.
Vâng, chúng con thành kính tri ân phần nhận định cũng như giải đáp câu hỏi đầu tiên của chương trình vừa rồi. Và tiếp theo đây chúng ta sẽ chuyển sang một vấn đề khác cũng rất hay mà quý vị đã gửi về cho chương trình. Kính thưa toàn thể quý vị, với mục đích là tạo điều kiện cho hành giả tu học Phật Pháp chiêm bái quán tưởng về tôn dung của chư Phật, chư Bồ Tát, góp phần thăng tiến trên con đường tu tập của mình. Từ xưa đến nay, chư vị tổ sư đã phương tiện mà tạo dựng nên các hình tượng chư Phật, chư Bồ Tát, Thánh Tăng để chúng ta chiêm bái lễ lạy hàng ngày. Song ngày nay lại có những hình tượng được dùng một cách không đúng với nhiều mục đích khác nhau, để rồi khiến cho chúng ta khó phân biệt được đâu là tượng Phật, đâu không phải là tượng Phật. Như vậy, làm thế nào để chúng ta phân biệt một cách rõ ràng nhất đây là tượng Phật và kia không phải là tượng Phật? Thì ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với câu hỏi thứ hai của chương trình. Câu hỏi có nội dung như sau. Kính bạch quý thầy, trong mùa xuân này con có duyên được đến nhiều chùa, thấy đều tôn thờ tượng Ngài Di Lặc ở phía trước. Bên cạnh đó con cũng đi tham quan một số nơi và cũng thấy có tôn chí Ngài Di Lặc nhưng với nhiều hình thức khác nhau. Tượng Ngài Di Lặc đứng hoặc ngồi, bụng no tròn, nét mặt sáng ngời vui vẻ. Có nơi thì tượng Ngài cũng như thế, nhưng thêm chi tiết là đứng trên một cái bao lớn, lưng đeo bầu rượu, giữa bụng có chữ phúc. Rồi nhiều loại tượng kiểu khác thì có thêm hai tay nâng thỏi vàng lên cao, hoặc tay cầm sâu tiền đồng, hoặc vai gánh trái đào, nón đeo sau lưng, đứng trên bao lớn, vân vân. Khi con hỏi thì đa phần mọi người nói đó là tượng Phật Di Lặc, nhưng khi hỏi những người bán đồ thờ cúng thì được biết đó là tượng ông thần tài. Con không biết nhiều về tượng pháp nên rất băn khoăn không biết đâu là ông thần tài, đâu là Phật Di Lặc. Mong quý thầy chỉ cho con cách phân biệt. Và còn một điều nữa, con xin được hỏi là tại sao đầu năm ở chùa lại là mừng xuân Di Lặc mà không phải là một vị Phật hay Bồ Tát khác? Mong quý thầy hoan hỷ cho con. Con xin thành kính tri ân quý thầy. Và với câu hỏi này, một lần nữa chúng con xin thành kính cung thỉnh trên thượng tọa giảng sư sẽ đưa ra những giải đáp để quý Phật tử có phương pháp phân biệt cũng như hiểu hơn về những câu chữ được dùng trong nhà chùa. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa. Nam mô A Di Đà Phật.
Đức Phật Di Lặc, tiếng Sanskrit có nghĩa là Maitreya. Trong các hệ văn học Phật giáo của Mahayana rồi Theravada và kể cả Kim Cang Thừa đều có nhắc đến Đức Phật Di Lặc, có nghĩa là các truyền thống Phật giáo, các bộ phái Phật giáo đều có nhắc đến Đức Phật Di Lặc. Và trong Phật giáo Bắc Tông thì hình ảnh của Đức Phật Di Lặc còn rõ nét nhiều hơn nữa. Do Đức Phật đản sinh vào ngày mùng 1 tháng Giêng, tức là ngày mùng 1 Tết, cho nên chúng ta còn gọi là Xuân Di Lặc. Chúng ta không ngạc nhiên đến các chùa, bước vô cổng chùa là có ngay Đức Phật ngồi ở phía trước, hoặc là ở trên tiền sảnh, hoặc là những cái nơi mà người ta dễ nhìn nhất. Đó là cái điều để chúng tôi muốn nói với quý vị là Đức Phật Di Lặc là một vị Phật mà các bộ phái Phật giáo đều có nhắc đến. Hình ảnh của Phật giáo Nam Truyền và Phật giáo Kim Cang Thừa, đó là một tượng Phật Di Lặc ngồi ở trên ghế, hai chân thõng xuống và tay để lên trên đùi, giống như là cái thế chúng ta ngồi rất thản nhiên và bình thường. Phật giáo Kim Cang Thừa thì cũng với thế ngồi đó, nhưng mà ở trên đầu đội một cái mão, gọi là cái mão tỳ lư, ở trên đó có hình ảnh ngũ phương Phật. Khi mà qua đến Trung Hoa và Việt Nam á, hình ảnh của Đức Phật Di Lặc đã khác đi. Nó xuất phát từ một cái vị thánh ra đời vào thế kỷ thứ 10, người ta gọi là Bố Đại Hòa Thượng. Bố Đại có nghĩa là một cái bao to, một vị hòa thượng không biết tên gì, nhưng mà cầm ở trên tay một cái bao bố rất lớn và một tay chống gậy. Tướng thì gọi như là phụng phệ, vui tươi, thoải mái, hòa nhã, bụng thì rất là lớn, áo thì gọi như là mặc gọi như là không ôm được cái bụng. Và lúc thì ẩn ở này, lúc thì hiện ở kia, có những cái điều rất là kỳ bí. Và các cái bậc cao tăng đã nhận định rằng đây là hiện thân của Đức Phật Di Lặc xuất hiện ở Trung Hoa. Và từ đó người ta tạo dựng lên hình ảnh của Đức Phật Di Lặc là một vị là tướng mập, bụng lớn, phụng phệ, nụ cười luôn nở trên môi. Một cái truyền thuyết khác cũng nói rằng Đức Phật Di Lặc là tổ của Duy Thức Pháp Tướng Tông, có nghĩa là Duy Thức Học đó. Và khoảng thế kỷ thứ 2, thứ 3 đó, thì chính Ngài vô trước thế thân lên trên cung trời Đâu Xuất để học Duy Thức từ Đức Phật Di Lặc. Về hình ảnh á, chúng ta thấy có hai cái hình chính. Thứ nhất là Đức Phật Di Lặc đứng cầm cái bao bố, một tay thì cầm gậy. Có khi thì Ngài đứng ở trên cái bao bố, còn tay kia thì chống gậy. Và hình ảnh thứ hai là Đức Phật ngồi và có 5-6 cậu bé nhỏ nhỏ đeo bám ở trên thân. Mỗi hình ảnh nó nói lên một cái bài pháp sâu sắc, giá trị cho cái nếp sống tu học của chúng ta. Bởi vì Phật giáo Đại Thừa chủ yếu là dùng những cái ảnh tượng để cụ thể hóa, để dạy người Phật học. Quý vị xem Tây Du Ký rồi phải không ạ? Trong đó có Đức Phật Di Lặc phải không ạ? Đức Thế Tôn thì dùng cái bàn tay của mình để chụp Tôn Ngộ Không, biến thành 5 cái ngọn núi đè Tôn Ngộ Không. Bồ Tát Quan Âm thì có cái gì quý vị? Bồ Tát Quan Âm thì có cái vòng kim cô trùm lên trên đầu của Tôn Ngộ Không. Thế mà trì chú á, là Tôn Ngộ Không đau đầu, có nghĩa là để kìm hãm lại những cái quá đáng để nó dễ gây tội lỗi. Còn Di Lặc thì bắt Tôn Ngộ Không bằng cách nào? Cầm cái bao bố đưa như thế này là ở đầu hút hút tất cả các mọi vật ở trên đời đưa vô, trong đó không loại trừ cả Tôn Ngộ Không cũng chui vô trong bao bố và cột lại. Đó là cái bao bố của Đức Phật Di Lặc. Cái bao bố nó gọi là cái gì? Đó gọi là dân gian ta gọi là cái bao càn khôn. Càn là trời, khôn là đất. Bao càn khôn có nghĩa là nó thâu nhiếp cả trời đất. Chúng ta hiểu như thế nào về cái tinh thần của Đức Phật dạy? Bao đó là một cái ảnh dụ của Đức Phật Di Lặc, nhưng nó cũng nói lên cái pháp giới tính duyên sinh. Tất cả mọi sự mọi vật cũng đều nằm gọn ở trong pháp giới tính, pháp giới trong sáng tròn đầy tự thể thanh tịnh của nó. Chư Phật đời quá khứ cũng dạy dỗ chúng ta về pháp giới tính, chư Phật hiện tại và Đức Phật Di Lặc vị lai cũng nhắc nhở chúng ta. Quá trình tu hành tức là quá trình trở về thể nhập với pháp giới tính bản nhiên thanh tịnh. Trong kinh Viên Giác, Đức Phật có nói là ta có một pháp Đại Đà La Ni tên là Viên Giác. Từ Viên Giác này mà sinh ra tất cả các pháp thanh tịnh chân như Bồ Đề Niết Bàn. Đó là cái thể tánh trong vắt sáng ngời, đó là pháp thân của chư Phật. Quá trình tu chứng là quá trình trở về với pháp thân tròn đầy viên giác tính ở đó. Cho nên Đức Phật Di Lặc cầm một cái bao bố, đó là cái bao nó có thể trùm đầy cả khắp pháp giới. Di Lặc còn có một cái tên gọi là Từ Thị. Từ có nghĩa là lòng thương yêu, là từ bi. Thị là chủng tộc, là dòng họ. Ngài xuất thân trong một cái dòng họ là có lòng thương yêu vạn loại chúng sinh. Cái hình ảnh thứ nhất ta thấy là cầm cái bao bố, là nó nói lên cái pháp giới tính viên mãn tròn đầy mà Ngài đã chứng đắc và Ngài tiếp tục cảm hóa chúng sinh chứng đắc. Hình ảnh thứ hai ta thấy là Đức Phật ngồi rồi có 6 cái đứa bé trèo lên trên thân thể, đứa thì nắm tay, đứa thì nắm mũi, đứa thì thụt lét, vân vân. 6 cậu bé đó nói lên điều gì quý vị? Là gì? Là 6 căn. Vâng, vậy là quý vị rất là giỏi. Có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Có tượng thì để 6 cậu bé ngồi trên thân Đức Phật, còn có tượng thì để 5 thôi. Tại vì còn cái nữa là cái ý nó tiềm tàng bên trong, cho nên họ không có để biểu hiện. Họ lý giải như vậy. Nhưng mà dù 5 hay 6 á, thì cũng nói lên rằng đó là sự biểu thị của tâm thức. Chúng ta thấy con người ta tiếp xúc với thế giới bên ngoài thông qua 6 giác quan. 6 cái căn ở trong cơ thể mình là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và tiếp xúc với 6 trần, nó tạo ra 6 thức. Mà như hồi nãy chúng tôi đã nói, Đức Phật Di Lặc là ông tổ của Duy Thức Pháp Tướng Tông. Vì vậy cho nên hình ảnh những đứa bé ngồi trên thân thể này, đó là một cái sự biểu tượng của tâm thức chúng sinh. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy Tôn giả A Nan, con người đi về địa ngục ngạ quỷ súc sinh cũng từ 6 thức này. mà con người hướng về Bồ Đề Niết Bàn tịnh độ chân như viên giác cũng từ sáu thức này. Cho nên cũng từ mắt tai mũi lưỡi thân ý thôi, nhưng mà chúng ta hướng thượng hay là hướng hạ là đều do ta. Mắt chúng ta tiếp xúc với những cái hạ liệt, tai chúng ta nghe những cái thấp kém, mũi lưỡi thân ý của chúng ta tiếp xúc với những cái hạ tiện, thì sẽ đưa chúng ta đi vào hạ giới. Còn mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với những cảnh giới thánh thiện thì đưa chúng ta về thượng giới. Cho nên cũng là mắt, cũng là tai, cũng là mũi, cũng là lưỡi, cũng là thân, cũng là ý, nhưng mà nó đưa chúng ta đi đâu là do đó. Vì vậy Đức Phật rất chú trọng đến cái việc hộ trì sáu căn. Khi chúng ta xem những cái thước phim bạo động, tức là chúng ta đang đưa những hình ảnh xấu vào trong tâm thức của mình. Khi mình nghe những câu chuyện độc ác, tức là mình đang đưa những cái tố chất độc vào trong tâm thức của mình. Khi mình xúc chạm, khi mình tư duy những điều xấu, tất cả những yếu tố đó đưa vào trong tâm thức của mình những điều xấu. Khi mình nghe một bài pháp, nghe một lời kinh, đó là mình đang đưa những món ăn thánh thiện vào trong tâm thức của mình thông qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thành thử hình ảnh của Đức Phật với sáu cậu bé ngồi ở bên ngoài là nhắc nhở chúng ta, mỗi con người với sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, hãy hộ trì, hãy bảo vệ và hãy chăm sóc, hãy gạn lọc những cái gì cần thiết để đưa vào trong tâm, trong thân của mình, để mình trở thành một con người có nhân cách, có đạo đức, có lối sống tốt. Đó là hai hình ảnh cụ thể nhất mà chúng ta thường thấy ở trong các ngôi chùa ở Việt Nam và Trung Quốc. Tất nhiên một hình ảnh thứ ba là hình ảnh mà chúng tôi nói là Phật giáo Kim Cương Thừa, là Đức Phật ngồi thản nhiên ở trên ghế và tay để ở trên đùi. Đó là một hình ảnh tự tại như nhiên, sẽ có mặt trong tương lai để hóa độ chúng sinh. Hiện nay chúng ta đang gặp một cái bối rối là không biết đâu là thần tài, không biết đâu là Di Lặc. Bởi vì người ta bắt đầu gắn những cái quý giá của thế gian lên trên thân tướng của Đức Phật nhiều quá. Như câu hỏi đã nêu, gắn bầu rượu nè, gắn chữ phúc nè, gắn thỏi vàng nè, gắn nhiều cái đồng tiền. Tôi chứng kiến những tượng Đức Di Lặc mà ở dưới là không còn đứng trên cái bao càn khôn nữa mà đứng trên một đống tiền. Rồi tay thì đưa lên hai cái thỏi vàng. Nó xuất phát từ đâu? Hễ mà có cầu là có cung. Những người mà kinh doanh, những người buôn bán, những người gọi như là làm việc mỗi ngày bằng tài chính, bằng kinh tế, thì thờ một ông thần về tài chính, về kinh tế. Chúng ta làm nông thì thờ ông thần nông, chúng ta làm may thì thờ ông thần may mặc, chúng ta làm gì chúng ta thờ ông thần đó. Thành thử làm kinh doanh buôn bán thờ ông thần tài. Thì các nhà kinh doanh mới bắt được cái này, cho nên là vẽ nên cái hình ảnh của một Đức Phật. Thứ nhất là một cái thân tướng nó thoải mái, nó vô tư, nó nhìn thấy là hoan hỷ rồi. Bây giờ gọi như là biến tướng ngài thành một ông thần tài mà cầm vàng, cầm bạc, rồi cầm tiền nữa thì thôi sướng lắm, thích lắm, đem về nhà thế nào cũng có bạc vàng. Cho nên đó là sự biến tướng của quá trình kinh tế thị trường. Tôi nói thêm nữa là tại sao Đức Phật Di Lặc có một cái hình ảnh rất là dung dị, rất là cởi mở và ai cũng hoan hỷ. Cái bụng rất là lớn. Có một câu đối để nói về Đức Phật Di Lặc: bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Nụ cười thường xả, xả những điều khó xả ở thế gian. Thì như vậy, cái câu đối này nó nói lên hai chữ dung và xả. Những điều không đáng dung thì chúng ta dung, còn những điều không đáng xả thì chúng ta lại xả. Những cái gọi là sân giận, rồi chấp mắt, rồi tị hiềm, nó không đáng dung, ta cứ dung cho nó đầy cái bụng mình. Còn những cái cần phải xả, những cái nó gây khổ, gây phiền, gây lụy cho mình, thì mình phải xả, thì mình lại cứ chấp chặt. Hình ảnh Đức Phật dạy chúng ta, con người sống cần phải có sự bao dung, độ lượng và vị tha. Mình vị tha với chồng, với vợ, với bè bạn, với người thân đã đành rồi, mà vị tha bao dung với những người không phải thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Dung những điều khó dung mới là cái chuyện vĩ đại, mới là chuyện đáng làm. Thương những người mà ghét mình á, cái này khó phải không? Mà làm được nó mới ngon. Nhưng mà tôi muốn thưa với quý vị đó, khi một người nào đó ghét mình á, mình đem tâm ghét họ đó, thì hai cái tầng sống này đó nó tiếp xúc với nhau và nó bắt với nhau để nó cho biết được rằng kia là đối thủ của mình. Cho nên tôi nói thật với quý vị, hai người ghét nhau á, gặp nhau tay bắt mặt mừng đồ, hỏi thăm này kia các nọ, nhưng mà trong ruột hiểu nhau hết, cái này nó không có thật. Còn khi mà hai người đó mà quý nhau, mến nhau, nhìn nhau mỉm cười thôi, có thể đọc được tâm ý của người kia, bởi vì tâm truyền tâm nó có sự tiếp xúc. Nhưng mà mình thương cái người thương mình là cái chuyện nó bình thường. Bây giờ mình thương cái người ghét mình đi, quý vị về thực hành đi, cái này hiệu quả tốt lắm. Khi mà người kia ghét mình á, khi mình ghét họ, hai cái năng lượng xấu nó đối trọng với nhau, cho nên nó cứ nói xa dần. Bây giờ người kia ghét mình kệ nó, mình cứ thương họ đi, mà mình thương thật á nha, chứ không có thương bằng hình thức nha, không có thương bằng bắt tay, mà thương bằng tất cả cái tâm từ bi thánh thiện của mình. Có lẽ do chúng ta ngộ nhận, chúng ta hiểu lầm, cho nên chúng ta có những cái vướng mắc nhau. Bạn đang bị bệnh, tôi cầu mong cho bạn có sức khỏe. Bạn đang ghét tôi cầu mong cho bạn được thương yêu tôi để bạn bớt khổ. Khi mà một người thù mình, tức là họ đang bị nạn đó, cái tai nạn đó nó đau khổ trong lòng á, tôi cầu cho bạn được bình an, cầu cho bạn được hạnh phúc, cầu cho bạn được sức khỏe. Cái năng lượng lành mình tỏa lấy cái người kia thì nó ôm cái xấu kia, nó sẽ thu hẹp khoảng cách. Đó là hạnh nguyện Đức Phật Di Lặc dạy chúng ta. Dung những điều khó dung trong thiên hạ, phải biết dung những cái đó. Nụ cười thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Cái khổ đau nhất của chúng ta đó là sự chấp mắc. Chúng ta chấp từ cái hành động, chúng ta chấp từ cái lời nói, chúng ta chấp từ cái cử chỉ. Những câu nói vô tình, người kia vô tình nhưng mà ta hữu ý, đó, bắt đầu châm chích tôi đó, bắt đầu là gọi như là mỉa mai tôi đó. Cái là tự nhiên cái là mình khổ, từ một hình ảnh đẹp kia mình nhìn người ta xấu. Cho nên mình phải biết xả những cái đó. Nhìn hình ảnh Đức Phật Di Lặc với bụng lớn thì chúng ta phải nhìn đó mà học, mà tu, để cho có được công đức, có được kết quả. Có một câu đối cũng nói về Đức Phật Di Lặc nữa. Câu thứ nhất á, ý nói là đó, mọi người nè, nhìn thấy ta nè, cười. Cười tại sao ông Di Lặc, tại sao ông Phật mà hở ngực hở bụng? Cười mà tại sao mà sống dung dị bình thản, chỗ nào cũng ngồi, chỗ nào cũng đứng cũng đi? Cái đó đâu có đáng cười. Đây là sự thật lẽ đời, là cuộc sống của mỗi chúng ta. Cái cười là đây nè, thế tình đa phản phúc. Cái tình đời nó phản phúc lắm. Tức là con người ta sống tráo trở với nhau, sống hai mặt với nhau. Nhân nhi trường tiếu bất ngôn. Chính vì vậy mà trường tiếu có nghĩa là cười hoài, cười dài mà nói không được. Cái đó mới cái đang cười, còn ta không có gì để cười cả. Thành thử đó là hình ảnh của Đức Phật Di Lặc. Thứ nhất là cầm cái túi, đó gọi là pháp giới tính tròn đầy để chúng ta học. Thứ hai là các cái cậu bé ở trên thân để nhắc nhở, dạy chúng ta phải hộ trì sáu căn, phải ý thức được mắt tai mũi lưỡi thân ý để sàng lọc những cái để đưa vào trong tâm thức để tu tập. Và cái thứ ba là nhìn hình ảnh của Đức Phật Di Lặc, không biết buồn, không biết sầu, không biết khổ. Đó là một hình ảnh thánh thiện cao cả để cho chúng ta sống lúc nào cũng vui, lúc nào cũng khỏe, lúc nào cũng thảnh thơi. Đức Phật sinh ra vào ngày mùng một Tết, có nghĩa là quanh năm suốt tháng đối với chúng ta. Không phải chỉ mùa xuân mới cười, mà hạ thu đông lúc nào cũng hoan hỷ, lúc nào cũng vui, lúc nào cũng khỏe. Đó là hạnh nguyện của Đức Phật Di Lặc dạy chúng ta. mong là tất cả các quý vị nhìn hình ảnh Đức Phật mà chiếu soi lại mình để tu hành. Còn những cái hình ảnh mà gắn lên nào là tiền hay là tài hay là của cải, đó là những cái gọi là làm cái tướng của Đức Phật. Cho nên cái đó chúng ta phải thận trọng. Chúng ta bước vào chùa, chúng ta rũ bỏ tất cả những cái lụy phiền, những cái vướng mắc. Đằng này đã không rũ bỏ mà còn treo lên trên thân thể Đức Phật còn nhiều thứ nữa. Mà những cái đó dưới nhãn quan của Đức Phật là những cái nhãn quan nó gây khổ nhiều lắm. Cho nên chúng ta phải biết phân biệt để chúng ta tôn kính cho nó đúng. Thì đó là cái điều mà khuyên quý vị Phật tử thông qua hình ảnh Đức Phật Di Lặc để tu, để học và để hành, để có được kết quả cho chúng ta.
Vâng, chúng con thành kính tri ân phần nhận định cũng như giải đáp câu hỏi thứ hai vừa rồi của Thượng tọa Giảng Sư. Kính thưa toàn thể quý vị, trong chốn thiền môn có vô vàn nghi thức, nghi lễ. Khi đã là một người Phật tử, chúng ta cũng phải biết một chút ít. Và một trong những nghi lễ đó, đó là nghi thức cung nghinh chư Tăng. Trong các dịp lễ lớn, quý vị thường thấy khi cung nghinh chư Tôn Đức Quang Lâm, bao giờ cũng có rước kiểng, bê lư trầm, và tiếp theo đó là cung thỉnh chư Tăng. Nhưng bên cạnh đó có một nghi thức mà câu hỏi tiếp theo đây sẽ giúp cho quý vị hiểu hơn về những nghi lễ trong chốn thiền môn. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với câu hỏi thứ ba, cũng là câu hỏi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Câu hỏi có nội dung như sau. Kính bạch quý thầy, con là một Phật tử thường đi chùa tụng kinh lễ Phật, cũng như thường tham dự các buổi lễ lớn của Phật giáo. Nhưng đến giờ con vẫn chưa biết ý nghĩa của việc đánh chuông trống bát nhã để cung nghinh chư Tăng. Tại sao chỉ đánh ba hồi chuông trống mà không phải là một hồi, hai hồi hoặc bốn hồi trở lên? Kính xin quý thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con được biết. Nam mô A Di Đà Phật. Và với câu hỏi cuối cùng này, chúng con thành tâm cung thỉnh trên Thượng tọa Giảng Sư sẽ đưa ra giải đáp để quý Phật tử có những nhận thức trong vấn đề này. Chúng con thành tâm cung thỉnh Thượng tọa. Nam mô A Di Đà Phật.
Thưa hội chúng, trong tất cả những pháp cụ thuộc nghi lễ của thiền môn, chuông trống là một trong những pháp cụ được thể hiện nói lên uy lực, sự tôn nghiêm của buổi lễ. Khi mà ba hồi chuông trống thỉnh lên, ta gọi là chuông trống bát nhã. Bát nhã là trí tuệ. Cái trí tuệ này đó, chúng ta cần phân biệt trí tuệ khác với kiến thức. Và chúng ta càng phân biệt khác với trí tuệ của thế gian. Cái kiến thức là những cái chúng ta học hỏi, chúng ta góp tích ở bên ngoài chúng ta đưa vào. Trí tuệ thế gian á, là sáng kiến cái này, phát minh cái kia. Còn trí tuệ đối với Đạo Phật đó là sự chứng đắc tối thượng, rũ bỏ tất cả những trí tuệ thế gian, những kiến thức thế gian để đạt được cái trí tuệ giải thoát tối hậu. Và vì vậy khi thỉnh chuông trống người ta gọi là trống bát nhã. Đây là tiếng nói của trí tuệ, tiếng nói của ánh sáng. Thứ nhất là khuyên quý vị là nên dùng từ là thỉnh chuông trống thay vì gọi là đánh chuông, đánh trống. Rất nhiều vị Phật tử chúng ta hay dùng cái từ này. Mặc dù là chúng ta đến một cái phòng kinh sách, mình đưa mấy đồng, rồi cô bán hàng đưa cho mình quyển kinh, nhưng mình vẫn gọi là thỉnh kinh. Rồi mình đưa mấy đồng, cô bán hàng đưa cho mình cái mỏ, mình gọi là thỉnh mỏ. Huống nữa là tiếng chuông, tiếng trống vang lên. Đây là mình phải thỉnh. Mình phải thấy được rằng là khi mà tiếng chuông trỗi lên, đây là tiếng nói của Đức Thế Tôn. Tiếng trống trỗi lên, đây là tiếng nói của Đức Thế Tôn. Đây là pháp bảo, cho nên mình phải thỉnh. Trong kinh đó, nhất là kinh Pháp Hoa đó, thì những cái pháp thoại của Đức Phật được ví von như là tiếng trống. Thỉnh pháp cổ lớn, lời dạy của Đức Thế Tôn, lời thuyết pháp của Đức Thế Tôn, đó là những tiếng trống lớn để làm chấn động thế giới, đưa vào tâm thức tối tâm của chúng sinh. Cho nên khi mà mình nghe một tiếng chuông thỉnh lên, một tiếng trống thỉnh lên, mình hãy quay về với chánh niệm, mình sống trong hiện tại nhiệm màu, và mình biết được rằng là tâm thức mình đang được lay động bởi giáo pháp. Đây là tiếng gọi của Thế Tôn, lời dạy của Thế Tôn. Mỗi khi thỉnh lên, mình đang làm một điều gì đó, nhưng mà khi chuông thỉnh lên, trống thỉnh lên, thì mình cần phải trang nghiêm thân và tâm để mà quay về với hơi thở và thấy được thực tại nhiệm màu là mình đang được sống trong giáo pháp. Thành thử thỉnh chuông thỉnh trống thay vì là đánh. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai nữa đó, chúng ta thường quan niệm mỗi lần mà cái đoàn chư tăng từ ở trai đường lên Phật điện thì chuông trống bát nhã trỗi lên, chúng ta gọi là thỉnh tăng. Nhưng mà cái đó chưa đủ. Phải nói cho đủ là thỉnh Phật, nghinh tăng. Chuông trống bát nhã đâu phải chỉ để thỉnh tăng không, mà phải là thỉnh Phật, rồi sau đó là nghinh tăng. Thỉnh là cỡ như là cung thỉnh Ngài hãy xuống đây với chúng con, ngự ở đây với chúng con. Còn nghinh có nghĩa là đón. Con đón chư tăng về đại điện đây để làm lễ, để chúng con được diện kiến. Thành thử thỉnh Phật, nghinh tăng. Trong cái nghi thức thỉnh chuông trống bát nhã có một cái bài. Quý vị thấy là thỉnh là như vậy đó, nhưng mà nó có bài hết á. Một cái bài nó là thỉnh Phật thượng đường, đại chúng đồng văn, bát nhã âm, phổ nguyện pháp giới, chúng hữu tình, cộng nhập bát nhã, ba la mật môn, ba la mật môn. Ba tiếng đầu tiên là bát nhã hội. Bát nhã hội có nghĩa là một cái hội bát nhã, là cái hội của trí tuệ, cái hội mà chỉ có vân tập chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng. Và chúng ta tham dự vào trong đó, chúng ta cũng đang hướng về một cái trí tuệ cao cả, bát nhã hội. Rồi bốn tiếng tiếp theo là thỉnh Phật thượng đường. Chúng con cung thỉnh Phật về với đại điện ở đây. Đại chúng đồng văn là tất cả đại chúng cùng lắng nghe chuông, cùng lắng nghe trống. Bát nhã âm là âm vang của bát nhã. Phổ nguyện pháp giới, cầu cho được rộng bủa khắp pháp giới, âm thanh này đi hết khắp pháp giới, đến tất cả các chúng hữu tình vào thể nhập trong cái biển bát nhã mà đạt được đến cái bờ giải thoát giác ngộ bờ bên kia. Cho nên mỗi tiếng thỉnh lên là đều có một cái kệ để mà thỉnh, chứ không phải tự nhiên đâu. Cho nên đọc qua câu đó để rồi chúng ta thấy, chúng ta lắng nghe giáo pháp của Đức Thế Tôn, chúng ta cầu nguyện cho mình được vào trong cái trí tuệ bát nhã của chư Phật. Không chỉ thế, mà cái tiếng này nó còn vang xa đến vô lượng, và những ai lắng nghe thì cũng được hạnh phúc, cũng được bình an và cũng được giải thoát như mình. Ở đâu có giáo pháp, ở đó có được sự bình an. Và chuông, trống, đó là tiếng nói của Đức Thế Tôn, đó là tiếng nói của giáo pháp. Cho nên tại sao lễ nghi thường có những tiếng chuông và tiếng trống? Tại sao không thỉnh 2, 4, 6 mà thỉnh 3 hồi? Ở trong đạo Phật cũng vậy, và ở dân gian cũng vậy. Thứ nhất á, là người ta quan niệm con số lẻ là con số dương, số chẵn là con số âm. Cho nên số dương thì nó tốt. Thì con số 3 này ở dân gian á, thứ nhất là quý vị thấy gì? Thiên, địa, rồi gì nữa? Nhân, con số 3. Rồi về mặt không gian là gì? Quá khứ, hiện tại, rồi gì nữa? Vị lai, cũng con số 3. Người ta còn có câu là dù ai nói ngã, nói nghiêng, lòng ta vẫn vững gì? Như kiền ba chân, con số 3 nó vững vàng. Đó là về quan niệm dân gian. Còn trong nhà Phật á, thì chúng ta có gì? Có giới, có định, tuệ, đó là tam học. Rồi chúng ta có Phật, có Pháp, có Tăng, đó là tam bảo. Con số 3 đó nó mang cái tính triết lý, kể cả dân gian và trong đạo Phật. Nhưng mà con số 3 này nó cũng nhắc nhở cho chúng ta, là nó nhắc nhở chúng ta về giới định tuệ học. Mình cần phải trang nghiêm cái tự thân của mình. Tam bảo luôn sẵn ở trong lòng mình, mình cần phải ý thức. Ba hồi đó là thỉnh Phật, thỉnh Pháp, thỉnh Tăng, cho nên mới có thỉnh Phật và nghinh Tăng. Cũng có trong một cái sự hướng dẫn về thỉnh trống á, khi mà cái nhịp đầu tiên cho đến cái nhịp cuối cùng á, là nó là 36 nhịp. Mà ba hồi như vậy, 36 nhân 3 tức là 108. Nó cũng quay trở lại với cái vấn đề mà sáu thức của chúng ta trong vấn đề tu. 36 nhân 3 cho nên phải thỉnh ba hồi. Thường ở chuông trống Bát Nhã thì chúng ta có bài. Còn khi mà chúng ta thỉnh một hồi chuông hay thỉnh một hồi trống á, là bắt đầu á, là người ta gọi là vào nhập tam dứt tứ. Nhưng mà khi bắt đầu, sau khi nhập tam rồi đó, nhịp bảy tiếng rồi thỉnh cái tiếng đầu tiên, cho đến cái tiếng mà cuối cùng á, là tung 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 tung, thì từ cái tiếng đầu tiên cho đến cuối cùng là 36 tiếng. 36 mà phải nhân cho 3 hồi thì nó mới ra được 108. Trên đó là lý do tại sao nó có 3 cái hồi trống. Chúng ta chỉ ý thức được rằng là khi chuông trống Bát Nhã trỗi lên là mình đang thỉnh Phật, mình đang thỉnh Pháp và mình đang thỉnh Tăng. Khi mà thỉnh các ngôi quý báu thì mình cần phải làm gì? Cần phải trang nghiêm thân, trang nghiêm tâm, để mà mình thể hiện mình trong một cái lễ nghi trang trọng. Những cái buổi lễ mà trang trọng thì chuông trống thường được trỗi lên. Nó không chỉ đơn giản là tiếng chuông, tiếng trống đâu, mà để mình phải ý thức mình, để mình chỉnh trang mình. Mình coi thử mình có còn nói chuyện hay không, mình có làm việc riêng hay không, điện thoại mình đã tắt chưa, áo mình đã mặc vào chưa, mình đang đứng đây là một không gian nào, để mình theo đó mà mình hòa đồng, để mình bày tỏ cái niềm tôn kính. Thì đó là cái ý nghĩa của việc thỉnh chuông, thỉnh trống. Và đó là ba hồi mỗi khi trỗi lên, để chúng ta tu, chúng ta lắng nghe, không phải chỉ để nghe không, mà phải để tin vào giáo pháp và để tu với giáo pháp, thì mới có được cái công đức tốt cho mình.
Vâng, chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Giảng Sư với phần giải đáp câu hỏi cuối cùng vừa rồi. Hy vọng rằng quý vị khi nghe xong ba câu hỏi vừa rồi, chúng ta hãy xây dựng cho mình một nền tư tưởng, xây dựng cho mình một nền kiến thức vững vàng nhất, để rồi sự tu tập của chúng ta sẽ luôn thăng hoa hơn, hạnh phúc hơn. Và giờ đây, trước khi chính thức khép lại chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 50 hôm nay, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng tọa chủ nhiệm chương trình sẽ có đôi lời nhận định. Chúng con thành tâm cung thỉnh Thượng tọa. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa Giảng Sư, kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 50 này, chúng ta đã được nghe Thượng tọa Giảng Sư giải đáp qua ba câu hỏi mà quý vị gửi về cho ban tổ chức. Qua ba câu hỏi, Thượng tọa Giảng Sư đã trình bày rõ ràng cụ thể. Thầy xin được góp ý thêm một chút vào các câu hỏi này. Câu thứ nhất, có một số Phật tử chúng ta đến chùa rờ tay vào hình tượng của Phật và Bồ Tát để cầu được sức khỏe. Như vậy có được hay không? Đối với những người chưa phải là Phật tử, chưa hiểu Phật Pháp, chưa biết nhân quả, chúng ta có thể thông cảm. Riêng đối với người Phật tử, khi hiểu rồi, chúng ta không nên hành động như vậy. Vì mình đã tin sâu nhân quả, việc lấy tay sờ vào tượng để được sức khỏe là chuyện không thể có. Chúng ta phải tin nhân quả. Nếu chúng ta muốn có sức khỏe, phải ăn uống đầy đủ, phải tập thể dục, phải sống cho thật thư thái, và nhất là tránh những độc tố đưa vào con người, chẳng hạn như rượu bia, rồi ăn những thứ thực phẩm có hóa chất. Đặc biệt là đừng có buông lung phóng túng, ăn chơi quá nhiều. Như vậy chúng ta có sức khỏe. Ngược lại, nếu chúng ta bệnh, theo Đức Phật dạy, có thể là quá khứ và cũng có thể là hiện tại. Quá khứ chúng ta sát sinh hại vật nhiều, nên đời nay mình bệnh, chết yểu. Còn những người ít sát sinh mà lại phóng sinh thì được khỏe mạnh trường thọ. Đây là nhân quả rất rõ ràng. Chùa Hoằng Pháp chúng ta có một cây sa la, ở bên ngoài nhìn vào thì nó nằm phía tay phải và nằm sát cái màn hình LED. Hoa ra rất đẹp. Cứ mỗi lần có hoa đó thì Phật tử đến đứng hứng hoa. Thầy cũng chẳng biết hứng làm gì. Có nhiều khi hỏi người ta nói hứng để được may mắn. Thế là họ cứ đồn nhau. Cứ mỗi lần có hoa là tự nhiên thầy thấy họ bu cái cây để họ hứng. Một hôm á, có một cô đó cũng chen vào hứng, ngày lễ mà đông người cho nên chen vào hứng, hứng được một cái bông sa la xong mừng quá đi ra, kiểm tra lại mất cái điện thoại. Như vậy là may có thấy đâu mà thấy xui rồi. Và cái tin hứng hoa sa la để được may mắn thì thầy không biết nó bắt nguồn từ đâu. Chắc do mấy ông móc túi tung tin quá, để mình á, nghe rồi bu lại, hứng hoa thì nó móc túi, rạch túi. Cho nên thầy có làm mấy câu để ở ngay cái cây đó. Hai tay hứng hoa sa la, coi chừng gian tà móc túi. Thế nhưng mà họ cũng cứ đến hứng. Như vậy chúng ta thấy rõ rằng là cái vấn đề niềm tin của mình á, đó là tốt, nhưng mà tin phải cho nó đúng. Chứ không phải là cái may mắn được từ cái hoa đó, hay là cái may mắn được từ lấy tay vuốt tượng. Nếu như thế ai cũng vuốt mà được khỏe mạnh thì chắc là bệnh viện ế hết. Chúng ta phải hiểu được cái vấn đề sức khỏe đó là do cái nhân quả của mỗi người. Thì đây là câu thứ nhất, thầy xin được có thêm một ý đó. Câu thứ hai đó, có lẽ thượng tọa đã trình bày rất rõ rồi. Và lâu nay chúng ta cứ nhìn Đức Phật Di Lặc là một vị mập bụng to, cười vui tươi như thế. Có lần thầy đi qua bên Tây Tạng đó, như thượng tọa cũng đã mô tả, thấy có một vị tượng người gầy ốm thôi, trên đầu đội cái mão đó, và ngồi trên cái bệ thòng hai chân xuống, tay bắt ấn. Thầy có hỏi mấy vị sư đó thì mấy vị nói là đây là Bồ Tát Di Lặc. Thầy nói ủa sao Di Lặc lại ốm? Lâu nay mình thấy Di Lặc là mập bụng to mà. Nên đôi khi chúng ta cứ tưởng tượng như vậy, bởi vì cái hình tượng này là do người Trung Quốc họ tạo ra. Mình quen rồi, cứ thấy ai mà bụng bự là cười vậy mình cứ nói là Di Lặc. Đôi khi chúng ta lại lầm cả ông thần tài. Rồi sau này khi mà mình thấy vị tượng nào ốm ốm nói Di Lặc thì mình lại không chấp nhận. Thế thật ra có ai thấy Đức Phật Di Lặc đâu. Do vậy sau này khi đi đâu á, quý vị có nghe nói rằng đây là tượng Di Lặc mà thấy ốm á, thì mình cũng phải chấp nhận, chứ đừng nói ông Di Lặc phải mập mới đúng. Còn câu thứ ba thì Thượng Tọa đã giải thích rất rõ ràng rồi, thì thầy cũng chẳng có gì để nói thêm. Thì xin thay mặt ban tổ chức thành kính tri ân Thượng Tọa đã dính chút thời gian về đây giải đáp những câu hỏi thắc mắc cho các Phật tử. Xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ Thượng Tọa luôn thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, và kính chúc đến toàn thể quý Phật tử có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính tri ân phần nhận định vừa rồi của Thượng Tọa chủ nhiệm chương trình. Kính thưa toàn thể quý vị, và phần nhận định vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 50 sáng hôm nay. Xin thay mặt cho ban tổ chức, một lần nữa chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa chủ nhiệm đã quang lâm và chứng minh cho chương trình, và chúng con cũng xin thành kính tri ân Thượng Tọa giảng sư đã hoan hỷ đáp lời mời của ban tổ chức trở về đây giải đáp những thắc mắc xoay quanh vấn đề tu học cũng như nghiên cứu Phật Pháp của hàng Phật tử chúng con. Xin kính nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý Ngài luôn luôn được pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành. Và cũng xin thay mặt cho ban tổ chức, xin chân thành cảm ơn quý Phật tử đã gửi câu hỏi về cho chương trình. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục gửi câu hỏi về để chương trình của chúng ta ngày thêm phong phú, và mong muốn rằng chương trình này sẽ là người bạn đồng hành cùng với tất cả quý vị trên con đường trở về với cội nguồn tâm linh của mình. Sau cùng, nguyện cầu hồng ân Tam Bảo, thủy từ gia hộ cho toàn thể quý vị cũng như gia quyến luôn luôn được đầy đủ sức khỏe, an lành và đạt được nhiều niềm vui trong chính pháp. Và cuối cùng, xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.